This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà số lượng người Việt vào đây xem rất nhiều. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi. Việt Nam tính tăng giá điện 3 tháng một lần để bù lỗ cho tập đoàn điện lực. Thưa quý vị, ông Đỗ Thắng Hải, ông này giữ chức là Thứ trưởng Công thương Việt Nam, vừa lên tiếng biện hộ cho cái đề nghị là điều chỉnh giá điện cứ mỗi 3 tháng một lần, mỗi 3 tháng một lần để mà điều chỉnh cái giá điện trong cái thời gian sắp tới. Khái niệm gọi là điều chỉnh ở đây được hiểu là chỉ có tăng chứ không có giảm, điều chỉnh cái là tăng chứ không có giảm được. Báo Người Lao Động vào hôm 5 tháng 8 vừa qua cho biết là ông Hải cũng khẳng định rằng đề nghị nêu trên là nhằm để đảm bảo một cái mức độ tự quyết của doanh nghiệp, tức là Tập đoàn Điện lực Việt Nam gọi tắt là EVN, trên cái khung giá đã được chính phủ quy định. Theo đó thì EVN có thẩm quyền tăng giá bán lẻ điện bình quân ở mức dưới là 5%, cụ thể là từ 3% tới dưới 5%. Về nguyên nhân cần tăng cái giá điện thường xuyên hơn trong thời gian sắp tới thì ông Hải lập luận rằng do ảnh hưởng của cái địa chính trị thế giới, giá nhiên liệu thế giới tăng cao từ cuối quý 1 2022. Chi phí nhiên liệu mà Việt Nam phải nhập cảng để sản xuất điện tăng theo cái giá thế giới làm cho chi phí mua điện của EVN tăng cao, ảnh hưởng đến cân đối tài chính và cái dòng tiền của tập đoàn, ông Hải nói như vậy. Và ông này cũng khẳng định rằng là cái việc mà tăng cái giá điện 3 tháng một lần là để tránh điều hành giật cục. Điều hành giật cục là điều hành gì thưa quý vị? Hoàng Tính bó tay. Ông này ông khẳng định rằng là cái việc tăng giá điện 3 tháng một lần là để tránh điều hành giật cục. Giật cục, không hiểu luôn thưa quý vị. Phát ngôn của ông Đỗ Thắng Hải cho thấy là chính phủ Việt Nam sợ EVN bị lỗ hơn là người dân khốn khổ vì tăng giá điện. Nghi cái lúc thời điểm mà ông trời ông nắng nóng như vậy, không phải là chỉ tại Hoa Kỳ chúng ta, mà luôn cả Việt Nam luôn nữa, cái nắng cái nóng thì nó hoành hành như thế nào, phải không thưa quý vị? Xin lỗi quý vị, tại vì có cái chữ này thấy ngộ ngộ mà cứ ngừng lại để mà suy nghĩ, không biết cái giật cục nó là sao thưa quý vị. Mà thật sự rõ ràng cái nỗi khổ đó là nỗi khổ của người dân thôi. Gần đây thì thưa quý vị, Bộ Công Thương đã đưa ra một cái kế hoạch về cái việc sửa đổi cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Thì theo đó, cái đề nghị thời gian tăng giá cái điện bình quân tối thiểu là 3 tháng một lần kể từ cái lần tăng giá điện gần nhất, rút ngắn hơn so với cái quy định hiện hành đó là 6 tháng là tăng, bây giờ 3 tháng tăng, không biết sắp tới nó nóng quá, không biết mấy ông còn tăng nữa không. Nó không từng nóng quá tăng, thực ra mấy ông cũng tăng luôn, cho nên lúc nào cũng mỗi tháng mỗi tăng cũng chừng nữa. Who knows thưa quý vị, với những cái chính sách của Cộng sản Việt Nam thì giá điện được cho là tính toán dựa trên cái cơ sở kế hoạch cung cấp điện và vận hành cái hệ thống điện và kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh của cái tập đoàn điện lực EVN này. Và hiện nay thì giá điện bán lẻ bình quân là 2.000 đồng chưa được 10 cent cho mỗi kilowatt, 10 cent Mỹ thưa quý vị, cho mỗi kilowatt áp dụng từ ngày 4 tháng 5. Thì thưa quý vị, hồi cuối tháng trước thì EVN công bố rằng họ bị lỗ 36.200 tỷ đồng hồ, tức là tương đương 1 tỷ rưỡi Mỹ Kim từ sản xuất kinh doanh điện. Và sau khi mà trừ đi các khoản tiết kiệm đầu tư, sửa chữa lớn và tài chính khác thì cái mức lỗ là 26.200 tỷ đồng hồ, tương đương 1 tỷ 1 Mỹ Kim. Đáng nói là cái sự bất bình của người dân hầu hết thì các báo tại Việt Nam khi mà đưa tin cái vụ mà tăng giá điện trên Facebook thì đã bị khóa bình luận của độc giả để mà tránh hiển thị là comment tiêu cực. Vâng, thưa quý vị, đó là bản tin đầu tiên. Rồi bản tin tiếp theo là để nói về tòa, thưa quý vị. Tòa sắp xử cái vụ mà Việt Kiều Mỹ kiện cựu người mẫu Ngọc Thúy để mà đòi tài sản. Thì thưa quý vị, sau 12 năm thụ lý thì tòa án ở Hồ Chí Minh đó, lần đầu tiên lên cái lịch để mà xét xử cái vụ ông Nguyễn Đức An, là ông Việt Kiều Mỹ kiện vợ cũ, đó là cựu người mẫu Ngọc Thúy, đòi tài sản là 288 tỷ đồng hồ, tương đương 12 triệu mốt Mỹ Kim. Trong cái thời gian mà hai người còn sống chung với nhau, thì tức cái vị ông Nguyễn Đức An, ông này 61 tuổi, thường được các báo Việt Nam mô tả là đại gia, trong lúc mà bà Ngọc Thúy 43 tuổi từng là người mẫu hàng đầu tại Việt Nam hồi đầu thập niên 2000 và hiện đang định cư tại Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, theo như tờ báo VN Express vào hôm 4 tháng 8 vừa qua, thì cái vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu tài sản cũng như là chia tài sản chung sau ly hôn giữa ông Đức An và bà Phạm Thị Ngọc Thúy dự kiến sẽ được tòa xét xử vào ngày 18 tháng 8 sắp tới đây. Thì thưa quý vị, phiên tòa được mở sau nhiều năm thu thập những cái tài liệu liên quan đến cái khối tài sản được tranh chấp. Trong số những cái người mà bị tòa triệu tập có bà Trương Thị B, 62 tuổi, mẹ ruột của bà Ngọc Thúy, người được cho là đứng tên giùm ông An nhiều nhà đất do ông này là Việt Kiều cho nên không thể đứng tên sở hữu bất động sản tại Việt Nam. Ông An và bà Ngọc Thúy kết hôn vào hồi tháng 9 năm 2006 đến tháng 3 của năm 2008 thì ly hôn tại tòa án ở California, Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, trong cái thời gian còn là vợ chồng thì ông An đã phải nhờ vợ và mẹ vợ đứng tên sở hữu hàng chục căn nhà chung cư, lô đất, biệt thự tại cái khu đô thị ở Hồ Chí Minh cũng như là ở cái thành phố ngoài miền Trung, thành phố Phan Thiết như là Avalon Building, Selling Town, Selling Golf and County Club ở Việt Nam, thưa quý vị. Thì hồi năm 2010, ông An ông gửi đơn kiện bà Ngọc Thúy tại tòa án ở Hồ Chí Minh và yêu cầu vợ cũ trả lại cái số tài sản nêu trên. Đó, thì trong đơn kiện ông An khẳng định là mình mua bằng tiền riêng có được trước khi mà kết hôn với Ngọc Thúy. Thì tức cái vị ông An cũng cho biết là sau khi mà ly hôn tại Hoa Kỳ thì tòa thượng thẩm tiểu bang California ra phán quyết rằng cái số tài sản đang thuộc quyền sở hữu của bà Ngọc Thúy phải được thu hồi để trả cho ông An, bởi vì được mua bằng tiền riêng của ông này. Thì thưa quý vị, theo cái nguyện vọng của ông Nguyễn Đức An thì sau khi lấy được toàn bộ tài sản từ vợ cũ thì ông sẽ để lại cho các con, đó, không biết các con ông hay các con bà, không biết được. VN Express cũng cho hay là hồi năm 2014, bà Ngọc Thúy đã phản hồi rằng khi bà và ông An còn là vợ chồng thì hai người không xác lập thỏa thuận tài sản riêng của mỗi bên. Do đó, cái thu nhập trong cái thời kỳ hôn nhân là của hai vợ chồng và tài sản được mua bằng cái nguồn tiền và thu nhập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung. Theo như bà Ngọc Thúy cho biết thì cái việc mà ông An cũng nói là tài sản tranh chấp do ông mua từ cái tiền có trước hôn nhân là không có thỏa đáng. Thưa quý vị, sau khi ly dị thì bà Ngọc Thúy cũng như là ông Nguyễn Đức An kết hôn với sau khi mà ly dị bà Ngọc Thúy á, thì ông Nguyễn Đức An, ông này ông kết hôn với một cựu người mẫu và chủ yếu là sống tại Việt Nam trong lúc mà bà Ngọc Thúy lấy chồng là người Mỹ gốc Việt và định cư tại Hoa Kỳ đó, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Nga Sự, một bản tin tiếp theo liên tiếp sạt lở chết người. Lâm Đồng đổ lỗi cái vụ này là do thiên nhiên, tức là do mưa lớn, thưa quý vị. Nguyên nhân chủ yếu gây sạt lở trên cái địa bàn của tỉnh Lâm Đồng là do mưa lớn tập trung dồn vào một cái thời điểm ngắn. Đó, mưa lớn mà lại tập trung dồn vào một cái thời điểm ngắn, tức là mưa như trút nước, thưa quý vị. Cái đoạn nêu trên trích từ báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh Lâm Đồng được Báo Công an Nhân dân ở trong nước dẫn lại vào hôm 4 tháng 8. Báo cáo của sở này đã được công bố sau khi mà một loạt những cái vụ sạt lở diễn ra liên tiếp trong thời gian qua khiến cho tổng cộng có 9 người thiệt mạng. Thưa quý vị, sở nông nghiệp của tỉnh này đã diễn giải cụ thể là mưa nó quá lớn đã làm cho nền đất bị yếu là nguyên nhân đã dẫn tới cái vấn đề gọi là sạt lở. Bên cạnh đó, thì cái diện tích mà đất tự nhiên của Lâm Đồng có khoảng 977,219 ha. Địa hình chủ yếu là đồi núi có cái độ cao từ 200 cho đến 1.500 mét so với cái mực nước biển. Với các nhóm đất chủ yếu là cái đất đỏ ba răng, đất phù sa vân vân. Đất có độ dốc cao trên 25 độ chiếm 50%. Kết cấu đất yếu cho nên gây cái nguy cơ sạt lở đất rất là cao khi mà xảy ra những cái trận mưa lớn kéo dài. Ngoài cái việc đổ lỗi cho ông trời thì sở nông nghiệp của tỉnh này đã không đả động gì đến cái trách nhiệm của chính quyền trong cái việc quản lý đô thị cấp phép cho các công trình xây dựng tại hai thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc. Sở nông nghiệp của tỉnh chỉ nhắc nhẹ rằng một số những cái địa phương chưa kịp thời rà soát những cái khu vực có nguy cơ sạt lở, nhất là cái khu vực đồi dốc, khu vực có ta luy cao để mà chủ động cảnh báo, di dời người dân ra khỏi cái khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Và thưa quý vị, trong cái vụ sạt lở đất gần nhất diễn ra hôm 30 tháng 7 tại đèo Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng, có 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 công an viên. Công luận cho rằng là cái vụ sạt lở này là do quản lý kém để cái vườn sầu riêng nó mọc lên trên cái đất rừng phòng hộ và nằm ngay ở bên trên cái chốt của cảnh sát giao thông từ vài năm nay. Tuy vậy, đến nay, không có bất kỳ giới chức nào của tỉnh Lâm Đồng phải chịu trách nhiệm và từ chức vì cái vụ này cả. Và thưa quý vị, tờ Tuổi Trẻ vào hôm 3 tháng 8 đã dẫn kết luận của ông Trần Lưu Quang, ông phó thủ tướng này sau khi mà đi đến hiện trường của vụ sạt lở của đèo Bảo Lộc. Ông nói là nguyên tắc tuyệt đối đó là gì? Nguyên tắc tuyệt đối đó là không để xảy ra thêm cái sự cố nào tiếp theo, phải kiểm soát chặt chẽ cho cái việc ra vào cái khu vực xảy ra tai nạn, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia tìm kiếm và cứu nạn. Đó là cái lời kết luận của ông Trần Lưu Quang, phó thủ tướng, sau khi mà ông đi đến cái hiện trường của cái vụ sạt lở đèo Bảo Lộc này. Ngoài ra ông không có nói gì thêm nữa, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo, thưa quý vị, dân miền Bắc làm gì? Dân miền Bắc đổ xô đi kích điện dung đất bán cho Trung Quốc, kích điện, tức là chích điện, thưa quý vị, kích điện dung đất để mà bán cho Trung Cộng. Bản tin từ Hòa Bình cho hay là những cái con dung đất sống được bán cho đầu nậu thu gom để mà con dung này sẽ được mổ, sẽ được sấy hoặc là được phơi khô rồi xuất bán cho thương lái bên Trung Cộng, thưa quý vị. Không riêng cái tỉnh Hòa Bình thì nạn kích dung đất, tức là kích dung đất, thưa quý vị, kích bị kích, thưa quý vị, kích K-I-C-H, kích dung đất, tức là chích dung đất, chích điện, thưa quý vị. Đó. Lúc trước người ta kêu là chích cá này đó, chích điện cho cá chết thì bây giờ kích đất luôn, đó. Kích đất để mà cho dung chết đi. Đó. Nạn kích dung đất đang xảy ra ở nhiều nơi, nhiều tỉnh thành ở phía Bắc, không chỉ riêng Hòa Bình. Chúng ta thấy có Sơn La, có Tuyên Quang, có Bắc Giang, v.v. Và theo như tờ báo VN Express vào hôm 3 tháng 8 cho hay là gần đây có nhiều xã của cái huyện Cao Phong của tỉnh Hòa Bình rộ lên nhiều nhóm người đi kích điện dung đất. Những cái nhóm người này thường chọn những cái vùng cam nơi có đất tơi, xốp, có dấu hiệu đất đùng lên, rồi mới sử dụng máy kích gồm có hai que nhọn nối với bình ắc quy điện công suất lớn để mà kích điện bắt dung, tức là chích điện bắt dung đó. Và khi cắm que sắt nối với lại cái máy chích điện, máy kích xuống đất này, chỉ một phút sau thì các con dung đủ kích cỡ sống ở dưới đất trong khoảng 1 mét vuông sẽ chui lên. Một người chuyên gom dung đất cho biết là trung bình một người có thể bắt được 10 ký dung đất mỗi ngày, và 1 ký dung như vậy sống trong 1 ký dung sống á, thu mua được khoảng 30.000 đồng hồ, tức là tương đương 1 đồng 2 Mỹ Kim. Đó, 1 cent 1 đồng 2, tức là 1 đồng 2 cent. Dung này sẽ được mổ sạch và cho lên giàn để mà sấy khô. Khoảng 13 ký dung tươi sẽ cho 1 ký dung khô và bán chừng đâu cũng khoảng cỡ 600.000 đồng hồ, tức là tương đương 25 đồng Mỹ Kim. Đó. cho những cái người thương lái Trung Cộng, nhưng mà không rõ là để làm gì. Người này nói bà là như vậy. Thì thưa quý vị, cái huyện Cao Phong này là một cái vùng trồng cam rất là nổi tiếng của cái tỉnh Hòa Bình. Và cái việc mà kích điện dùng đất đã khiến cho đất này nó không còn tơi xốp và ảnh hưởng tới cái sự sinh trưởng của cây cam. Nhiều cây vàng lá do hỏng rễ và không thể phục hồi xanh tốt như là ban đầu được nữa. Lo sợ cái nạn săn dung tràn đến cái vườn cam nhà mình thì cái chị có tên là chị Vũ Thị Hạnh ở xã Thu Phong thuộc huyện Cao Phong đã treo trên cái hàng rào tấm bảng cấm kích dung, tức là cấm chích dung. Thưa quý vị, treo bảng đó là một chuyện, còn cái gia đình vẫn phải cắt cử người trông coi, xua đuổi. Có nhóm thì đi xe hơi mang theo dụng cụ kích dung, hoạt động chủ yếu vào ban đêm và sáng sớm, chị Hạnh cho biết. Và theo chi cục trồng trọt cũng như là bảo vật thực vật của tỉnh Hòa Bình thì cái nạn kích dung bằng điện xuất hiện từ năm 2019 và sau đó thì có lắng xuống. Xong nửa tháng gần đây cái tình trạng này rổ lên và chủ yếu là ở vùng Nam ở Cao Phong. Và tương tự tại huyện Lục Ngạn của tỉnh Bắc Giang, nơi có gần 30.000 hecta cây ăn quả của các loại thì cũng bị tình trạng nhiều người đã sử dụng cái gọi là cái thiết bị kích điện để mà đánh bắt dung trong cái vườn cây quả và cả trên đồng ruộng, làm ảnh hưởng đến cái độ phì nhiêu của đất cũng như là cái sự sinh trưởng phát triển của cây trồng. Ông Nguyễn Như Cường, ông này cũng giữ chức là cục trưởng của cái cục trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Cộng sản Việt Nam đã cho biết là đã có một cái công văn gửi cho một số những cái địa phương yêu cầu tiếp tục rà soát, tức là yêu cầu rà soát báo cáo tình trạng kích dung đất này. Dung đất có một cái vai trò quan trọng với hệ sinh thái đất, nó giúp cho đất nó được tơi xốp, thoát nước và giữ ấm. Phân dung là một cái nguồn dinh dưỡng tốt cho cây. Thế nhưng cái việc mà kích dung hủy hoại đất ở Việt Nam hiện chưa có cái luật nào mà chế tài xử phạt cả. Hiện thì để hạn chế cho cái vấn đề này thì các tỉnh chủ yếu là tăng cường kiểm tra tuyên truyền cũng như là vận động người dân từ bỏ cái việc nguy hại này. Một số nơi khuyến khích người dân nuôi thử nghiệm dùng đất nữa, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Một bản tin tiếp theo xảy ra tại Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là một cái tỉnh lớn ở miền Nam, nói như vậy quý vị biết rồi. Có 6 cái quận và 142 phường xã ở Hồ Chí Minh được xác nhận là thuộc diện phải sắp xếp trong thời gian tới. Báo Tuổi Trẻ trong nước đã cho hay vào hôm 3 tháng 8 dẫn nguồn từ đại diện của Sở Nội vụ thành phố này. Đó là những cái quận 3, quận 4, quận 5, quận 10, quận 11 và quận Phú Nhuận. Khái niệm sắp xếp ở đây được hiểu là sáp nhập, gộp các quận lại với nhau. Ông Nguyễn Văn Hiếu là ông trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ đã giải thích rằng cái việc sáp nhập các quận nêu trên là nhằm bảo đảm về cái diện tích và dân số. Chi phí cho cái việc sắp xếp ở những cái quận ở Hồ Chí Minh không được công bố. Trước đó thì các báo Việt Nam cho hay là theo quy định mới, một quận có diện tích 35 km² và dân số 150.000 người. Nếu mà quận có diện tích dưới 20%, tức là khoảng 7 km² và dân số không đủ 200%, tức là không có 300.000 dân thì sẽ thuộc diện là phải sáp nhập. Đáng lưu ý là cái bản tin của tờ báo Tuổi Trẻ trong nước đã trích dẫn lời của giới chức của Sở Nội vụ mà không đưa ra cái ý kiến phản hồi của những người chuyên gia hay hoặc là những người dân về cái việc chính quyền tốn kém tiền thuế của dân cho cái việc chia tách rồi lại sáp nhập quận, huyện, phường, xã ở nơi đây. Thì thưa quý vị, Facebook Huỳnh Trung Hiếu ví von cho cái sự việc chính quyền ở Hồ Chí Minh sáp nhập quận, huyện giống như là cái giai đoạn cây tre trăm đốt ở chỗ khác xuất rồi lại khác nhập. Đó. Bên dưới bài đăng thì nhiều Facebook khác cũng đã cảm nhận thấy là lại làm khổ dân nữa rồi. Vậy là lại tiếp tục làm khổ dân nữa rồi. Thay đổi một đống giấy tờ, đó, biết đâu vài cái nhiệm kỳ sau, đó, thì quan chức lại thấy là cần phải tách ra. Đúng là cái chuyện gọi là cây tre trăm đốt. Cùng thời điểm với Hồ Chí Minh thì quận Hoàn Kiếm của Hà Nội cũng đã được công bố là thuộc diện phải sáp nhập, do không có đủ những cái tiêu chí nêu trên. ông Nguyễn Ngọc Chu, lộng cựu cán bộ của Viện Toán học, chỉ trích trên trang cá nhân rằng không có một cái cơ sở khoa học nào để mà quy định rằng đơn vị hành chánh cấp quận phải có diện tích tối thiểu là 35 km vuông và dân số 150.000 người trở lên. Và trong 2 năm tới, các quận huyện có diện tích dưới 20% và dân số dưới 200% tiêu chuẩn là sẽ sáp nhập. Ông Chuông bình luận rằng là những cái bất cập của cái vấn đề sáp nhập quận huyện, phường xã đã được dư luận xã hội phản ảnh liên tục và rộng rãi, nhưng mà dường như chưa được những cái cơ quan có thẩm quyền chú tâm đến. Ông cảnh báo rằng cái việc mà sáp nhập quận huyện tùy tiện có thể hủy hoại văn hóa, phong tục, tập quán, truyền thống, lịch sử và cái sự kế thừa cho những cái tinh hoa, thưa quý vị. Một báo tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự có liên quan đến một cái hãng bia của ngoại quốc rất là nổi tiếng Heineken đang suy giảm lợi nhuận vì Việt Nam. Thưa quý vị, Heineken, nhà sản xuất bia đa quốc gia của Hà Lan, Netherlands cho biết là mức suy giảm lợi nhuận trong nửa đầu của năm 2023 là vì sự sụt giảm ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương, phần lớn là vì nhu cầu yếu từ Việt Nam. Hãng tin Reuters đưa tin là Heineken, công ty sản xuất bia lớn thứ hai trên thế giới, đã thông báo là sẽ cắt giảm cái dự báo vào năm 2023 sau cái kết quả đáng thất vọng trong nửa đầu năm. Với các thương hiệu bao gồm Tiger Amstel, nhà sản xuất bia này đã bán ít hơn 5.6% bia trong 6 tháng đầu năm, báo cáo cái sự sụt giảm ở tất cả những khu vực. Và cái đợt tăng giá cũng là một phần nguyên nhân, nhưng mà hơn một nửa cái lượng suy giảm này là vì nhu cầu yếu kém từ phía Việt Nam cũng như là nước Nigeria. Châu Á, Thái Bình Dương thường là cái khu vực mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty, nhưng sản lượng bia ở châu Á, Thái Bình Dương đã giảm 13.2%. Công ty tuyên bố kết quả kinh doanh của Heineken đã bị ảnh hưởng bởi cái tình trạng suy thoái kinh tế tại Việt Nam, một trong những thị trường lớn của công ty này. Cái mức tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam đã chậm lại trong tam cá nguyệt đầu tiên của năm nay 2023 xuống còn 3.3%, giảm cái mức 5.9% trong tam cá nguyệt thứ tư của năm ngoái, khi mà lạm phát cao và những cái thách thức kinh tế toàn cầu cắt giảm nhu cầu đối với hàng xuất cảng của nước này. Thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Xin cảm ơn.